Dạ vâng, xin được kính chào quý vị khán giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas. Và hiện giáo sư là ngành thạc sĩ của MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty có lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng ghi âm của Đài Quốc Duy xin được gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston ạ.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hàng tuần. Thưa giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và Quốc Duy, thời tiết ở tại Houston phải nói là nóng quá, cao nhất trong ngày hôm nay lên đến 99 độ, nhưng mà cộng với độ ẩm thì chắc cũng phải cảm thấy tròn ba con số rồi đó. Không biết là bên Dallas là sao ạ?
Dạ vâng, ngày hôm nay thì thời tiết ở Dallas thì cũng không kém cạnh gì so với thời tiết của Houston thưa cô, với nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng là 98 độ thưa cô ạ. Dạ vâng, xin mời giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Uy, kính chào quý khán giả của hai miền Dallas và Houston ạ. Tuy là nóng nhưng mà bầu trời rất là trong xanh, không có mây, cũng không có triển vọng mưa, phải không anh Quốc Duy?
Dạ vâng, ngày hôm nay thì nếu mà so với thời tiết mà Quốc Duy đã thấy từ lúc sáng sớm này là hôm nay là không có phần trăm là mưa. Đây là một ngày rất là tiện lợi dành cho tất cả mọi người nếu mà có chuyến du lịch cùng với gia đình mình.
Nhất là chúng ta đi tắm biển phải không Quốc Duy?
Dạ vâng, hoàn toàn chính xác. Trước khi con em của mình trở lại với công việc, trở lại với trường học thưa cô.
Dạ vâng, ở tại Houston thì một số các trường học ở vùng Katy cũng đã đi học vào tuần vừa qua rồi. Khai giảng sớm hơn thường lệ so với những cái cao thị khác. Tuy nhiên thì thời tiết thì vẫn nóng nực vô cùng. Ra ngoài trong giờ phút này phải nói nhiều khi những cái cơn gió nó thổi nóng làm cũng rất là cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên khó chịu gì thì chương trình Kinh tế Tài chính của chúng ta cũng vẫn có rất là nhiều người vẫn đón nghe chương trình này hàng tuần. Thì thưa giáo sư, như thường lệ, xin giáo sư có thể cho quý khán giả được biết về thị trường chứng khoán cuối tuần qua như thế nào, có nóng như là thời tiết hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa thị trường chứng khoán vẫn nóng, vẫn hấp dẫn. Mặc dù ngày cuối, ngày thứ sáu thì nó có xuống chút đỉnh, nhưng mà cái điều đó không đáng kể. S&P 500 là điểm là 2425. Dow Jones trong tuần đã có lúc lên khỏi 22.000, gần đến 22.100. Bây giờ cuối tuần kết thúc ở điểm là 21.675. Nasdaq là 6.216 điểm. Giá dầu thô là 48 xu 73 cent. Và giá vàng là 1.290. Giá dầu thô lúc này có vẻ ổn thỏa và nó gọi là nó lây lan ở cái mức là gần như là 50. Đó là cái mức độ mà những công ty dầu thô họ nói rằng họ đã chỉnh đốn những công ty dầu hỏa là có thể sẽ break even, có nghĩa là quay vốn với cái mức độ là 50. Nhưng mà cái mức độ quay vốn 50 á, cái đó là để tồn tại thôi. Chứ còn lâu dài thì phải trên cái mức đó, là tại vì những cái công ty dầu hỏa là những công ty cần phải đầu tư vào cái reserve, có nghĩa là cái khoáng chất ở dưới hầm mỏ đó phải tìm ra thêm nữa thì mới có dầu thêm, chứ nếu cứ bơm ngoài thì sẽ hết dầu. Phần nhiều những công ty đó là họ phải đầu tư trước 10-15 năm. Thành ra với cái mức về vốn thì họ tồn tại, nhưng mà không có nghĩa là họ sẽ đầu tư vào cái mức khai thác ở những mỏ dầu hỏa mới, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Tin tức về dầu hỏa rồi thị trường vàng bạc thì cũng có lên giá rồi, nhưng mà cái điều mà mọi người bây giờ người ta để ý nhiều nhất đó là cái lo sợ cái chiến tranh với Bắc Hàn. Thì không biết cái chiến tranh với Bắc Hàn có xảy ra hay không, và nếu xảy ra thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế và thị trường chứng khoán thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, thật sự ra những cái dấu hiệu đó về chiến tranh của Bắc Hàn nó rất là mix. Mình khó hiểu, mặc dù mình thấy rõ là Hoa Kỳ đang chuẩn bị tất cả mọi chuyện nếu có thể để chiến tranh của Bắc Hàn. Dấu hiệu giữa Hoa Kỳ với lại những lời tuyên bố của Nam Hàn nói rằng Hoa Kỳ không thể tấn công chiến tranh trước nếu không có sự thỏa thuận của Nam Hàn, dĩ nhiên là chiến tranh của Bắc Hàn xảy ra đó thì cái Nam Hàn là cái chỗ bị thiệt thòi nhiều nhất. và dĩ nhiên là mấy xứ lân cận nhập thì nọ, nhưng mà cái quan trọng là Nam Hàn, tại vì cách Vĩ Tuyến có 30 mấy cây số thôi. Hoa Kỳ thì thị trường chứng khoán họ gần như họ phủi tay, mặc dù lúc đầu họ có lo ngại và họ nghĩ rằng hiện giờ đang Trung Quốc họ đang thấy cái sự gọi là ráo riết và cương quyết của Tổng thống Trump, họ sợ xảy ra chiến tranh. Và gần đây gọi là những tư lệnh vùng của Hoa Kỳ và tư lệnh vùng của Trung Quốc đã họp với nhau nói rằng nếu chiến tranh xảy ra thì Trung Quốc và Hoa Kỳ làm thế nào để có thể tránh được cái leo thang của chiến tranh, có nghĩa rằng những dấu hiệu cho thấy rằng chiến tranh có thể xảy ra, và họ đã những dấu hiệu đó. Cái mixed signal đó là Tổng trưởng Quốc phòng thì ông Mattis nói rằng quân đội sẵn sàng gọi là đánh rơi tất cả những quả tiễn của Bắc Hàn. Tuy nhiên, khi chiến tranh với Bắc Hàn nó sẽ là tàn khốc, và mặc dù chiến tranh không phải là nguyên tử đi nữa thì rất là tàn khốc cho người dân ở Nam Hàn, nhưng mà chiến tranh nguyên tử là càng thêm. Thì ông nhấn mạnh rằng không muốn chiến tranh nguyên tử. Nhưng mà mình nên nhớ rằng là chiến tranh xảy ra đó là cái yếu tố ngạc nhiên, là cái yếu tố quan trọng. Cho nên khi mà mọi chuyện hàng không mẫu hạm, tàu ngầm nguyên tử và tất cả lực lượng địa phương đều chuẩn bị hết, và trong khi đó thì ông Trump nói găng và những lực lượng quân đội họ nói không, là chi là có thể là để tạo cái mức hòa giải một tí, nhưng mà có thể đưa đến một cái yếu tố ngạc nhiên. Nếu xảy ra đó là nó sẽ tàn khốc, là tại vì thứ nhất là cái stock exchange của Nam Hàn sẽ ngưng chạy liền, tất cả tầng nó đánh vô trong gọi là sâu, và tất nhiên là cái stock exchange của Nam Hàn rồi của Tokyo cũng sẽ bị ảnh hưởng nữa. Đó, thành ra nó sẽ dây chuyền, nhưng mà nó là đường ngắn hạn thôi. Tại vì nếu mà không có sự leo thang vào những cái đại cường quốc như là Trung Quốc hay là Nga Xô hay những cái xứ khác không nhảy vào á, chuyện này hiện giờ đang giảm thiểu thì nó sẽ giảm hạn, thì tốc mà khác nó sẽ xuống nhiều lắm, nó xuống không phải bên Á Châu nữa mà xuống bên Hoa Kỳ, nó xuống chỉ tạm thời thôi, có thể là một vài tuần, một tháng trời rồi nó cũng trở lên lại cái gì.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và Quốc Duy có một câu hỏi mà muốn hỏi giáo sư là kỹ nghệ thuốc lá cigarette đi về đâu thưa giáo sư? Và thuốc lá có khói và e-cigarette nó khác nhau như thế nào? Và tại sao mình biết là hút thuốc lá có hại cho sức khỏe mà cái e-cigarette thì nó sẽ đỡ hơn, nhưng mà tại sao mọi người vẫn sử dụng thuốc lá thưa giáo sư?
Dạ vâng, anh nói cái này tôi mới nhớ là có một lần tôi trong lớp dạy cho những sinh viên cho MBA, thì những người MBA là những người ra trường không, mà trong đó có những người lớn tuổi, những người có bác sĩ, có sĩ quan, có học trò cũng có, rồi có ngoại quốc cũng có, nhưng mà có một anh chàng này là ảnh có vẻ lớn tuổi, tôi không biết anh là học ngành gì, nhưng mà anh cầm cái hút thuốc lá, ảnh hút. Mà cái policy của trường là không được hút thuốc lá trong lớp học, mà đây là e-cigarette, nó không có khói ra, anh chỉ hút thôi, nó khói ra trắng mà nó không có hại.
Dạ, thì nó không tôi có mùi.
Rằng, dạ, không có mùi.
Dạ.
Thì tôi mới nói rằng, tôi nói riêng ảnh, là tôi kêu ra, tôi nói riêng ảnh đó, là cái cigarette mặc dầu hút lên nó còn policy, nhưng mà nó là cigarette thôi. Anh nói nhưng mà đây là e-cigarette, thật ra nó cũng khó khăn lắm, không biết là chuyển cái luật này nọ nó cho phép như thế nào. E-cigarette đã là ra đời lâu lâu năm lắm rồi, và lúc đầu thì họ nói rằng có thể không có an toàn, nhưng mà sau này có an toàn, nhưng mà nó không phổ thông được bao nhiêu, mặc dù họ thấy rằng không hút khói vô trong phổi đó, thì cái gọi là cái ô nhiễm cho phổi hay là không khí nó gần như không có, có nghĩa là không sợ bị ung thư phổi, nhưng họ sợ những cái chemical ung thư khác lâu dài, mà cái này ra được đời cả chục năm rồi không thấy có ung thư gì hết. Nhưng mà không có phổ biến nhiều là tại vì cái người họ hút thuốc á, nó là một cái culture, nó là một cái, chẳng những họ nghiện thuốc là một chuyện rồi, nhưng mà hút thuốc á là để, nhất là bên xứ Á Châu á, họ gặp nhau có ly rượu rồi thuốc rồi trò chuyện bạn bè, nó là như một cái club, một cái social club, mà hút thuốc lá như là giả tạo, thành ra người ta không thích. Cái thứ nhì nữa là than phiền nhiều nhất á là hút e-cigarette nó không khí nóng, khi họ hút đó, có cái nicotine vô trong người, họ muốn trong miệng nó có cái chất nóng thì mới có vẻ là nóng, giống như hút thuốc, cho nên họ được không được phổ thông, mặc dù nó tốt hơn hút thuốc lá rất nhiều. Nhưng mà bây giờ đây gần đây đó, họ đã ra cái loại e-cigarette mới, một cái hình dạng mới, nhưng mà lại có cái heat, nó heat nóng như là hút thuốc thiệt vậy đó. Thành ra để coi cái triển vọng như thế nào, và chính phủ liên bang và những FDA họ có vẻ gọi là nhìn một cách rất là thiện cảm với cái này. Tại có thể nó sẽ phổ biến nhiều hơn để cho hoàn toàn bỏ đi cái cigarette.
Dạ vâng.
Cảm ơn giáo sư. Thật sự ra về vấn đề thuốc lá thì ai cũng biết là hút thuốc đó, nó rất là có hại, nhưng mà nhiều người họ vẫn hút. Và một cái chuyện vui vui về hút thuốc lá thì nhiều người họ cứ khuyên là không nên hút thuốc để có thể gây ra ung thư, bởi vì bao nhiêu những cái chất hóa học rất là nhiều, nó rất là độc hại. Thế thì có một cái ông cụ, ông cũng hút thuốc, ông hút liên miên, thì có nhiều người hỏi tại sao mà cụ cứ vẫn hút thuốc hoài vậy, không sợ hay sao? Cụ bảo chứ nhiều người khuyên tôi hút thuốc lắm mà ngưng hút thuốc, nhưng mà những người mà khuyên tôi ngưng hút thuốc thì họ đều chết trước tôi hết rồi.
Chị chắc là chị nhớ ông George Burns á, là ông tài tử lớn tuổi, ông gần 100 tuổi, ông là hút xì gà từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà một cái bí quyết sau này họ mới nói rằng ông cầm ông hút ông phì phà, nhưng mà ông không có nuốt cái thuốc, cái hơi khói vô. Ông chỉ để cho đắng đắng cái miệng rồi ông phì ra, chứ ông hút mà vô trong lòng phổi rồi thổi ra bằng lỗ mũi đó, thì nó đi xuyên qua cái phổi thì hại lắm, thì ông không có làm như vậy. Với lại mỗi người cái gene nó khác, có người thì dễ bị, có người khó bị.
Dạ vâng. Dạ, có người
như đối với những người mà thanh niên Việt Nam thì coi như là một cái mốt, giống như là một cái gì đó phải có gắn trên môi thì mới tỏ ra là vẻ là người đàn ông, phải không giáo sư? Bây giờ thì thưa giáo sư, một cái câu hỏi khác liên quan đến vấn đề quốc gia Ấn Độ. Thì nhiều người họ cứ nghĩ rằng là tại sao Ấn Độ là một cái quốc gia mà đông dân nhiều nhất, mà lại cũng có rất là nhiều người Ấn Độ thông minh, nhưng mà tại sao họ lại không có được những cái công ty mà đầu tư nhiều vào về nền kinh tế của họ, mà được xem như là nền kinh tế không lớn mạnh như là ở bên Trung Quốc, và thưa giáo sư?
Thứ nhất là tôi cũng có thắc mắc về cái chuyện đó, nhưng mà sau khi suy nghĩ và tìm kiếm sơ sơ đó, thì tôi kết luận là như thế này, là dĩ nhiên là khi mà giới tư bản đầu tư qua Trung Quốc đó, thì cái thời đầu tiên là bắt đầu thì khi mở ban giao với ông Nixon đó, đó cũng là một cái giai đoạn rất là tang thương cho miền Nam Việt Nam, là chính phủ Hoa Kỳ đã đổi bàn cờ và thân thiện với Trung Quốc, rồi công ty đầu tư bên đó và họ chuyển bàn cờ, họ bỏ miền Nam, nhưng mà đó là chuyện ngoài lề. Thì cái chuyển hướng những công ty của Hoa Kỳ đầu tư vào Trung Quốc nó ồ ạt, và lúc đó dân đầu tư bên Trung Quốc không cần phải luật lệ gì hết, không có, họ đang khao khát tiền bạc, thành ra muốn đầu tư ô nhiễm như thế nào họ vẫn cho, và lương lại rất là rẻ. Và cái công ty như quý vị biết, Trung Quốc là một cái quốc gia mà trên 1.3 tỷ rồi, thành ra bao nhiêu là đất đai rộng lớn, dân chúng, thành ra cái chiều hướng nó đi lâu lắm, thành ra không ai để ý đến Ấn Độ. Ấn Độ là mới sau này thôi, thành ra cái chiều hướng nó vẫn tiếp tục, nó cứ như là cái xe nó có trớn rồi. Ấn Độ sau này đã được chú ý rất nhiều là tại vì họ bắt đầu gọi là thất vọng những một số công ty bên Trung Quốc luật lệ bây giờ rất rối, rồi những công ty vô cả chục năm không thấy lợi bao nhiêu hết, rồi bắt đầu ấy, thành ra họ bắt đầu họ chú tổng trọng ở Ấn Độ. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó, là mặc dù như chị nói đó, Ấn Độ trường học họ nhấn mạnh học, mặc dù Ấn Độ nó có nhiều cái ngôn ngữ lắm của thổ dân, nó cả không biết bao nhiêu cái ngôn ngữ thổ dân nữa, nhưng mà họ dạy ngôn ngữ Anh văn là chính trong trường học họ rất nhiều. Họ chú trọng vào nó như là tôn chỉ quốc gia đó, họ chú trọng vào computer và khoa học đó. Thì khi mà có cái tôn chỉ quốc gia vậy, tất cả sinh viên họ đều học, và họ mình thấy tại sao Ấn Độ qua bên đây toàn là IT hết trơn, là tại vì đó là cái tôn chỉ quốc gia họ, nhưng mà họ không có diversify, họ không có phổ biến ra những địa hạt khác. Và người ta nói là lục vua đó thua lệ làng là vậy. Cái xã hội của Ấn Độ nó phức tạp lắm, nó nhiều thổ dân, nó nhiều, mỗi chỗ nó phức tạp, thành ra những quốc gia mà vô đầu tư trong đó họ không biết cái luật làng nó như thế nào, nó rất rối, nó rườm rà. Hệ thống infrastructure gọi là một trong những cái đầu tư kỹ nghệ quan trọng nhất là hệ thống di chuyển đường xá, xe cộ phải chuyển hàng được và gọi là bằng thủy hay bằng bộ, nó không có được như bên Trung Quốc. Và cái quan trọng nhất là dân tộc Kính, mình thấy rõ, rất là rõ là những quốc gia tiến bộ đó không phải là người dân giỏi, dân nào cũng giỏi. Việt Nam mình thấy là rõ ràng là chẳng thua một quốc gia nào, dân tộc nào trên thế giới hết. Nhưng mà tại sao ra ngoại quốc lại thành công như vậy mà ở Việt Nam không được? Là tại vì cái dân tộc Kính, cái hệ thống, cái system check and balance luật lệ và cái dân tộc Kính. Người Mỹ cũng vậy, người Mỹ giỏi lắm nhưng mà tại sao cả đời nó không vươn lên được? Là tại dân tộc Kính, là cái system, thì Ấn Độ nó chưa có cái system và cái dân tộc Kính họ chưa chú trọng vào đa dạng hơn ngoại trừ học IT và về y khoa hay là về healthcare thế kia.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và thưa giáo sư, có một thông tin là Apple sắp sửa đầu tư 1 tỷ đô la Hoa Kỳ vào movie chính của điện ảnh. Thì tại sao và họ làm như vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa Apple là công ty nó khổng lồ lắm. Mặc dầu iTunes hay những cái revenue về họ coi những cái app của Apple đó, để coi cái này, những cái show như này nọ đó, nó lên, nó năm rồi đã đưa đến công ty Apple nó hình như là trên 4.3 tỷ đô la thì phải. Nhưng mà đối với Apple cái đó nhỏ, nhưng mà cái market share nó rất nhỏ. Thành ra đây là một cái đường lối mới. Apple, như anh nói đó, sẽ bỏ vào 1 tỷ, trên 1 tỷ đô la để đầu tư, để làm những cái show của họ. Giống như là HBO, họ có những cái show của họ. Nhưng mà mặc dầu đầu tư 1 tỷ đô la đó, so với cái investment của những cái công ty như HBO là đầu tư làm cái show riêng của họ, họ tấn công vào cái thị trường về điện ảnh khi qua computer hay qua phone đó, bằng cách đưa những cái show original của họ thay vì những cái show gọi là lấy lại của Hollywood.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trở lại với vấn đề liên quan đến kinh tế tài chính ở bên ở Hoa Kỳ chúng ta, thì giáo sư nghĩ thế nào, liệu rằng là cuối năm nay cái tiền lãi nó sẽ gia tăng nữa hay không ạ?
Dạ vâng, thưa, mọi cái dấu hiệu cho thấy rằng là tiền lãi sẽ gia tăng, và bà Janet Yellen bà cũng tuyên bố như vậy. Nhưng mà gần đây đó có một cái, tại vì cái tổ chức của Federal Reserve là có những cái gọi là governor, nó có những thống đốc của governor của Federal Reserve, của từng tiểu bang, những tiểu bang lớn cũng thống đốc hết trơn, và họ hợp với nhau rồi họ bầu, và cái người chủ tịch là cái người quyết định cuối cùng. Thành ra nó cũng có cái hệ thống check and balance, chứ không phải tất cả Federal Reserve lên tiền lãi hay không, đó là do bà Yellen quyết định hoàn toàn, mà đó những thống đốc họ quyết định với nhau, và thống đốc về Federal Reserve mà có cái tiếng nói mạnh nhất đó, là nằm ở New York và San Francisco, hai người đó có tiếng nói mạnh nhất. Thì họ hiện giờ đó họ đang lưỡng lự, mặc dầu mọi dấu hiệu cho thấy rằng bà đã tuyên bố rằng có thể cuối năm gia tăng tiền lãi, nhưng mà một cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng có thể sẽ làm họ không gia tăng là bởi áp lực của ông Trump không muốn gia tăng tiền lãi. Là tại vì bà, mặc dầu cái hy vọng bà được gọi là bổ nhiệm lại cái nhiệm kỳ thứ nhì nó rất là mong manh, tại vì bà là người được bổ nhiệm bởi Tổng thống Barack Obama. Nhưng mà nó vẫn có cái mong manh đó, nếu mà cộng tác thì có thể là bổ nhiệm lại, cái đó là vấn đề ích kỷ hay là vấn đề riêng tư. Nhưng mà cái yếu tố chính vẫn là mức lạm phát. Mức lạm phát bây giờ nó rất là trì trệ, mà mặc dầu nền kinh tế nó vững chắc đủ để cho gia tăng tiền lãi mà không ảnh hưởng gì hết, mặc dầu cái triển vọng của recession nó không có, mặc dầu nạn thất nghiệp nó càng ngày càng xuống, mọi chuyện đều thuận lợi để gia tăng tiền lãi, vì tiền lãi hiện giờ nó đang thấp nhân tạo. Nhưng mà một cái yếu tố chính đó là cái mức lạm phát thấp, mà họ muốn có một cái lạm phát nhỏ nhỏ chứ không phải hoàn toàn không có lạm phát. Là tại vì bây giờ dưới 2%, cái mức lạm phát đó là lý tưởng rồi. Nếu mà giảm tiền, gia tăng tiền lãi nữa đó, thì nó sẽ ảnh hưởng tiền lãi, cái mức lạm phát thấp. Mà Hoa Kỳ không bao giờ muốn mức lạm phát trở thành zero hay là đi mất giá. Mất giá nó còn tai hại hơn là lạm phát nữa. Thành ra đó là cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng dưới 50%, họ sẽ có thể không gia tăng tiền lãi. Nhưng mà cái điều này khó biết, tùy thuộc vào cái biểu quyết của những người Governor của Federal Reserve phải không?
Dạ vâng, thưa giáo sư, tại sao công ty Uber sau khi đuổi ông tổng giám đốc người sáng lập ra Uber và cho đến bây giờ họ vẫn chưa tìm được tổng giám đốc mới, thưa giáo sư? Và tại sao mà hội đồng quản trị lại thưa kiện với nhau? Thì cái cách tổ chức của họ nó sai ở chỗ nào, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, mình cũng ngạc nhiên. Uber là một cái startup về technology, là một trong những cái gọi là điểm son của Silicon Valley ở bên Hoa Kỳ. Mỗi công ty technology gần như là cách mạng hóa kỹ nghệ taxi và làm cho mọi người đều đi di chuyển rất là dễ dàng đến Hoa Kỳ và toàn cầu nữa. Nhưng mà cái tổ chức họ nó không thể tưởng tượng là nó rất là dở. Và tại vì một công ty cả mấy chục tỷ đô la mà nó như vậy, cái người sáng lập ra là tổng giám đốc. Dĩ nhiên là khi sáng lập là tổng giám đốc thì mình quyền thành gọi là tối thượng. Nhưng mà khi công ty trở thành công ty công thì những cái share, những cái stock nó đã bán đi, thành ra mình trở thành chỉ là một cái minority holder, có nghĩa là own một số stock rất là nhiều, nhưng mà cái quyết định vẫn là cho board director. Tại vì người CEO nào cũng vậy, họ làm việc dưới cái gọi là oversight và tín nhiệm của board director, giống như tổng thống Hoa Kỳ mà có quốc hội vậy đó, nó có cái second man là như vậy. Nhưng mà cái ông tổng giám đốc này trẻ tuổi và ông rất là kiêu ngạo và ông coi thường đàn bà và có những cái hành động của ban giám đốc dưới quyền ông đã gọi là sexual harassment, gọi là lạm dụng đàn bà hay là kỳ thị hay này nọ mà vẫn được che giấu và bảo vệ. Và khi những board director đó họ thưa kiện, họ kéo dài, họ thưa kiện hay là họ gọi là tạo áp lực cho ông đó, thì ông lại đưa ra một cái lý do khác để ông gọi là đem vào thêm ba người board director khác. Khi mà ông đem vào ba người board director khác mà dưới cái sự ảnh hưởng của ông á, thì cái sự ảnh hưởng của ông á nó càng mạnh hơn nữa. Thành ra những cái lời gọi là kháng kiện hay là những lời than phiền đối với ông hay là ban giám đốc ông á chẳng có hiệu quả gì hết. Đó là cái lý do mà hiện giờ họ thưa kiện, nói rằng ông này á là gọi là gian manh, gọi là muốn che giấu cái chuyện gọi là làm việc thiếu đạo đức và làm cho công ty Uber như vậy để mà gọi là lừa gạt board director. Thì họ thưa kiện với nhau lung tung hết. Chuyện này nó rất là đáng tiếc. Một công ty mà bây giờ đang bị cạnh tranh ở Lyft và những công ty khác nữa mà tới bây giờ vẫn chưa tìm được, đó là cái cách tổ chức nó không có đúng. Bởi vậy trong công ty Hoa Kỳ hay là ngay cả trong chính phủ cũng vậy, cái governance là gì, là những cái hành luật, không biến thôi hành luật mà những cái policy, những cái gọi là chỉ đạo cho công ty nó phải rõ ràng, và luôn luôn mình thấy những công ty mà không có cái chuyện này đó, họ nhấn mạnh vào ethic, cái hệ thống sách ra lên và governance rất là quan trọng, và Uber nó thiếu cái đó cho nên nó bị lủng củng như vậy đó ta.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc là thì giờ của chúng ta cũng đã hết rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới vậy. Cảm ơn giáo sư cũng như cảm ơn Quốc Duy trong chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp hàng tuần. Không quên kính chúc tất cả quý thính giả, gia đình giáo sư và Quốc Duy một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Mặc dù trời nắng nóng lắm nhưng mà nắng thì nắng, nóng quá chịu không nổi thì đi.
Dạ đi mời.
Cảm ơn chị. Xin chào quý vị. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều và xin được cảm ơn cô Quỳnh Lan đã điều học cùng với Quốc Duy trong chương trình này. Cảm ơn cô.